Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 10 tây tháng 9 năm 2017. Đây là bài pháp số 14, thuyết trong mùa An Cư Kiết Hạ tại Thiền Viện Sụ Min, Yangon, Miến Điện. Ngày hôm nay cái bài pháp này sẽ có một vị ở bên Tăng yêu cầu sư nói lại những cái gì mà sư học được từ thầy về Hòa Thượng Sư Nguyên. Tại vì trong cái dịp mà sinh nhật con ngài bữa 6 tây tháng 9 á, thì mình không có, mình mix cái đó rồi, bị vượt qua rồi, mình không có làm được, thì yêu cầu sư ngày hôm nay làm. Nhưng mà đồng thời có một số vị cũng yêu cầu sư là giảng, đọc lại cái bài pháp mà thiền sư nói về tứ niệm xứ. Thì hai bài, cái bài nào cũng được hết trơn, mà riêng cái bài nói về tứ niệm xứ sư báo trước rất là sâu sắc, rất là khó hiểu và rất là dài, có thể là 10, 20, 32 trang có thể. Trong một giờ như thế này mình nói khoảng chừng được chừng 20 trang, 25 trang là nhiều, mà cái này là tới 32 trang. Như vậy thì là cái bài pháp này mà nếu mà nói cho đúng á, là phải mất 2 buổi. Và nếu cái bài của Hòa Thượng Sư Min mà nói thì cũng phải mất 1 buổi, là 1.5 buổi mới có, mới đủ. Nhưng mà ngài của ngài Hòa Thượng Sư Min là tương đối dễ hơn, là bởi vì nó là cái sự tập hợp những cái câu chuyện mà thiền sư còn nhớ về thầy của ngài. Vì vậy nghe quý vị sẽ thấy rất là đơn giản, rất là dễ hiểu, không có gì hết. Nhưng mà cái bài đầu thì rất là khó. Vì vậy sư có hỏi rất là nhiều vị qua thử là muốn như thế nào, thì có vị trả lời là nói rằng cái bài mà khó khăn quá thôi chúng tôi muốn ngài. Nhưng mà trong này này có một sư đưa cho sư tờ giấy nói rằng là các sư muốn biết cách học và cách hành tứ niệm xứ, muốn biết về tiểu sử ngài Sư Min, muốn biết giải thích thế nào về ngũ uẩn, thì trong cái, ngoài cái tiểu sử ngài Sư Min ra, hai cái phần còn lại là cách học hành tứ niệm xứ và chi tiết về ngũ uẩn đã nằm ở trong cái bài quán niệm quán pháp niệm xứ, bài trong bài quán thân niệm xứ mà sư sắp đọc những gì này. Vì vậy thôi bây giờ mình làm như thế này, sư sẽ đọc cái bài mà nói về tứ niệm xứ trước, đối chừng khoảng chừng nửa giờ. Quý vị nhắm qua thử như thế nào, nếu mà quý vị nhắm thấy mà khó khăn quá mà hiểu không nổi thì thôi mình bỏ, mình chuyển qua cái bài của Hòa Thượng Sư Min. Còn nếu mà quý vị muốn tiếp tục thì sư sẽ tiếp tục. Mà sư nói trước, đây là một cái bài pháp mà thầy giảng, sư phải đi theo ông tới 2-3 lần sư mới hiểu tất cả những gì mà thầy nói. Điều này có nghĩa là nó cũng rất là khá sâu sắc. Bây giờ cái bài này nó đơn giản là cái câu hỏi của một vị hành giả bên Tăng hỏi: thưa sư, thật sự thế nào là quán thân niệm xứ? Chúng ta có 4 này, quán thân này, quán thọ này, quán tâm, quán pháp trong tứ niệm xứ, gọi là 4 cái niệm xứ, tứ niệm xứ, tức trong kinh tứ đại niệm xứ. Và cái niệm thứ nhất là thân, cái thứ hai là thọ, cái thứ ba, cái thứ tư là pháp. Bây giờ mình gọi là quán thân là gì? Quán thân trong tứ niệm xứ, như chúng ta ghi nhận thiền ngồi thân đi, đó là tưởng chứ có thân có thật đâu. Câu hỏi rất là đúng. Làm gì có thân đi, thân có đâu mà đi. Tất cả đều là danh sắc, thân là người ta nói vậy thôi, vậy thân đâu có. Người ta thường nói thân ngồi thân đi, đó là tưởng, bởi thân không có, chứ đâu phải chánh niệm, đó là tưởng thôi. Nếu ghi nhận thân qua cảm giác thì quán thọ niệm xứ, đúng quá. Nhưng mà câu trả lời là trật hết cả hai cái. Quán thân niệm xứ, thân ngồi, thân đi, thân đứng, thân nằm, thân có đâu, không có thân. Vậy thì là quán thân cái gì? Bây giờ nói rằng tôi quán cái cảm giác ở trong thân, nếu mà quán cảm giác thì là cảm giác quán thọ niệm xứ chứ đâu phải quán thân niệm xứ. Vậy thì quán thân là gì? Thường sư trả lời: bất kỳ cái gì xảy ra trong thân, bất kỳ kinh nghiệm nào trong thân được gọi là quán thân niệm xứ. Khi nói thân đi hay ngồi là nói về cái gì đây? Bạn nói thân đi, thân đứng, thân ngồi, thân nằm, bạn dùng chữ thân thôi. Còn ở trong thiền người ta nói không nói thân, người ta nói oai nghi. Vì vậy quán thân niệm xứ là quán tất cả các oai nghi của cái thân này. Đi, đứng, nằm, ngồi, đây là tứ đại oai nghi. Rồi co tay, co chân, đứng lên, ngồi xuống, tức là những cái tiểu oai nghi mình đều niệm hết. Ở trong kinh Đại Niệm Xứ nói như vậy. Đúng là chú giải nói chứ phải trong kinh nói. Vì vậy các quan nghi chính và quan nghi phụ đều phần ở trong quan thân niệm xứ mà không dùng chữ thân, hay dùng chữ quan nghi. Một chuyện, bất kỳ cái gì xảy ra trong thân, bất kỳ kinh nghiệm nào trong thân được gọi là quan thân niệm xứ. Khi nói thân đi, thân ngồi là nói về quan nghi. Làm sao biết được quan nghi? Nhờ cảm giác bạn biết được quan nghi. Đây là cái vấn đề này. Rồi, nhưng mà thưa thiền sư, quán giác là cảm thọ niệm xứ mà, quán thọ niệm xứ mà. Làm sao bạn biết được quan nghi? Nhờ cảm giác. Cũng giống như quý vị ngồi, quý vị quan sát phòng xẹp hay sở bồ thôi ra. Làm sao mà bạn biết được phòng xẹp? Làm sao bạn biết được hơi thở? Nhờ vào cảm giác bạn mới biết được. Nếu một cái cảm giác nó quá nhẹ, bạn sao bạn thấy được phòng xẹp? Nếu cảm giác nó quá nhẹ, làm sao bạn bắt được hơi thở ở đâu? Vì vậy, cảm giác là quán thọ niệm xứ. Không, quán thọ niệm xứ thuộc về tâm. Cảm giác trong thân thuộc về là quán thân niệm xứ. Đây là cái sai lầm của mình. Bởi vì sau đó có một vị hành giả hỏi thiền sư, nói rằng là khi mà chúng ta nói thọ, chúng ta phải phân biệt. Đây là thọ thân và đây là thọ tâm. Cảm giác là cảm giác trong thân và cảm giác là có tâm. Sư cũng hiểu như vậy. Thiền sư nói phải. Nó bị lại bắt trật. Chỉ khi nào cái tâm này nó dính vào đó thì cái đó mới gọi là quán thọ niệm xứ. Quý vị biết một cái phương pháp người ta tập là quán thọ ha, người ta quan sát rất nhiều về cảm giác ở trong thân. Thực sự nói cái này không phải là thọ, tại vì cái tâm nó chưa dính vô mà sao thọ được. Vì vậy nếu bạn hành thiền mà bạn chỉ biết cái cảm giác ở trong thân thôi, cái này là quán thân niệm xứ. Quán thân niệm xứ, tất cả những gì xảy ra trong thân là quán thân, ngay cả những cảm giác. Ngược lại, khi bạn cảm thấy dễ chịu, khó chịu, đây, tâm bắt đầu chảy vô rồi đấy, đúng lúc bây giờ mới có quán thọ niệm xứ. Như vậy khi bạn ngồi thiền, bạn thấy một cái cảm giác, ví dụ như đau thì khởi sanh ra trong thân của bạn. Bạn chỉ quan sát cái cảm giác này thôi đó, và bạn không quan sát cái tâm khó chịu là bạn chỉ ở trong thân. Đó là lý do tại sao mà trong cái pháp hành ta nói quan sát cái tâm khó chịu, đừng để ý tới cái đau, thì mới là thắng thỏ chứ. Anh chỉ để ý trong cái đau, nói đau thôi, quan thân niệm xứ. Bởi vậy vì vậy người ta nói rằng thực tập phương pháp này, cứ tập theo cái phương pháp của các thiền thiền khác là quán thân làm gì vậy, là chỉ bằng nghĩ ở trong quán giác của thân thôi. Còn ngược lại bên này ta nói này, khó chịu này, dễ chịu này, khó chịu này, đấy bây giờ mới thọ được. Bây giờ thiền sư nói cái chữ thọ này bạn phải hiểu như thế nào. Quán thọ niệm xứ là phản ứng của tâm trước một cái cảm giác nào đó trong thân. Mình nói vậy cho dễ hiểu đi, bất cứ cái cảm giác nào khó chịu, dễ chịu, cái này là quán thọ niệm xứ. Nhưng mà thiền sư nói rằng có một cái dạng thọ khác nữa, nó rất là vi tế và nó ở cái trạng thái trung tính. Và hành giả sơ cơ mới tập không có biết được cái thọ này đó nó nằm ở đâu và nó xuất hiện lúc nào. Thì sư mời quý vị nghe một cái bài pháp mà thiền sư nói trong năm 2009, là tức cũng là khá lâu rồi. Thiền sư nói về tứ danh uẩn đó quý vị. Chúng ta nghe rất nhiều về ngũ uẩn, có vậy không? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc bây giờ mình để quần bên, nó thuộc về sắc pháp rồi. Bây giờ mình nói bốn cái còn lại nè, thì ông gọi là tứ danh uẩn. Tứ là bốn: thọ, tưởng, hành, thức. Quý vị nắm vững cái này chưa? Đây này, sắc này bỏ sắc đi. Bây giờ tôi nói tới bốn cái tâm thôi: thọ, tưởng, hành, thức. Khi một đối tượng khởi sanh, đây là nói về tập này, khi một đối tượng khởi sanh, thọ nó phải tiếp nhận đối tượng thì cái tâm nó mới nhận ra được đối tượng. Như vậy quý vị thấy cái thọ và cái thức nó làm việc trước tiên, đúng theo thứ tự là của nó là phải như vậy. Khi một đối tượng khởi sanh, nhờ có thọ tâm mới biết được đối tượng, do đó tâm biết mới khởi sanh. Như vậy là thọ, tưởng, hành, thức. Thọ và tưởng và thức nó phải phát sanh ra trước. Tưởng đặt cho đối tượng một cái tên nào đó, đây là tiếng nhà, đây là tiếng xe, đây là tiếng người, đây là tiếng của cô này bà kia, vân 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 vân. Cái này là tưởng nó làm việc, nó đặt một cái tên đó. Và cuối cùng hành là gì? Hành là sự suy nghĩ về đối tượng, hay trách nhiệm về đối tượng. Khi một tiếng động phát sanh lên, cái vị mà tu tập hành giả quan sát đối tượng, ghi nhận đối tượng, ghi nhận tiếng động, đấy, đó là hành ứng. Vậy thì thọ, tưởng, hành, thức nó khởi sanh, bốn cái nó cùng một lúc khi đối tượng khởi sanh. Và nếu mà mình sắp xếp theo thứ tự thì có thọ trước rồi mới có thức sau, phải không? Rồi tưởng, rồi hành sau, phải không? Và thực sự nó không. Bốn cái này nó khởi sanh lên một lúc tức thì, khi mà đối tượng tới, khi đối tượng xuất hiện, bốn danh ngũ này nó khởi sanh. Mà phân tách ra, đây là thọ, tưởng, hành, thức là chỉ có Phật nói thôi, chứ còn mình nói không được đâu. Mình không biết cái này. Cái trí tuệ của con người tu tập không có biết. Đức Phật nói cho mình biết thọ, tưởng, hành, thức, bốn danh ngũ ha. Bây giờ mình nói sắc là cái gì? Tiếng động chẳng hạn. Tiếng động là sắc pháp. Vậy thì quý vị thấy không? Khi mà tiếng động khởi sanh, hành giả duy trì chánh niệm, ngũ uẩn có mặt ở trong đó. Đây là ngũ uẩn mà mình giải về pháp hành. Còn pháp học như thế nào xuống được rõ. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, về phương diện thực tập, khi một đối tượng khởi sanh là sắc pháp, bốn danh pháp này nó khởi sanh liền tức thì. Mà khi bốn danh pháp lại cái này nữa là ngũ uẩn đang có mặt ngay tại chỗ tức thì đó, khi một đối tượng khởi sanh. Rồi, bây giờ thiền sư nói, quý vị này nãy giờ quý vị nghe chữ thọ đó, cái thọ này nó rất là vi tế. Khi một đối tượng nó khởi sanh, tâm hành giả ghi nhận được đối tượng, thọ có mặt đó rồi, ông có làm sao nó biết được đối tượng? Vì vậy ông thiền sư nói có hai loại thọ. Thọ thứ nhất là cái thọ mà mình hiểu theo thông thường là thích này, không thích này, hay trung tính này, thấy không? Ông nói tiếng Pali à, Domanasa, Sumanasa, Upekha, ba thứ. Một cái thọ mà ông nói cái trong cái phần mà mình đang nói về sắc pháp này đó, đang nói về quán pháp niệm xứ này đó, thì ông nói cái thọ này là một dạng thọ. Khi có hai loại thọ, khi đối tượng tiếp xúc với căn, nó khởi sanh lên sự tiếp xúc này, gọi là phát xá. Thọ và xúc này rất gần nhau, rất vi tế, luôn luôn là thọ xả, không bao giờ dễ chịu, không bao giờ khó chịu. Ông hóa sư cũng chả hiểu cái gì trơn. Hóa ra là nói về tứ danh uẩn này, nói cái thọ của tứ danh uẩn, thọ tưởng hành thức mà. Ông nói có hai loại thọ, khi mà suy dịch là suy nhớ trong bài nói có hai loại thọ. Khi đối tượng tiếp xúc với căn, tức là đối tượng khởi sanh, tức thì nhờ có thọ tâm mới nhận ra đối tượng, sự tiếp xúc này, sự gặp gỡ này là phát xá này. Thọ và xúc này rất gần nhau, rất vi tế, luôn luôn thọ xả, không bao giờ dễ chịu, không bao giờ khó chịu cả. Nhờ thọ này tâm mới là bắt đầu xét đoán dễ chịu khó chịu xuất hiện, và là đây là giai đoạn tiếp sau, và cái thọ đầu gọi là thọ vi tế. Anh chị em nắm cái chỗ này không rồi nè? Như vậy thì khi một đối tượng nó khởi sanh có một cái dạng thọ, cái thọ bình thường là mình thấy là nó vui, nó thích mà không thích, hay trung tính. Ông nói cái thọ này nó tới sau, cái thọ đầu tiên nó tiếp nhận cái đối tượng, cái đã biết cái đối tượng này. Cái thọ này không bao giờ người nào có thể quan sát được nếu mà cái sự tu tập không có sâu sắc. Bởi vì sao? Bởi vì nó rất nhanh, khi mà căn và trần nó tiếp xúc nhau, nó đúng có phát sát, có rồi một cái thọ này khởi sanh lên tức thì, với cái đối tượng khởi sanh mà. Thì cái thọ này ông nói rất là khó nắm bắt này, quý vị đọc này, đọc lại này. Khi đối tượng tiếp xúc với căn, thọ này khởi sanh, gọi là thọ vi tế. Nhờ thọ này mà tâm mới nhận ra được đối tượng. Sự tiếp xúc hay sự gặp gỡ này gọi là xúc. Thọ và xúc này tới với nhau rất là gần, rất vi tế. Thọ này rất vi tế, luôn luôn là thọ xả, không bao giờ có dễ chịu khó chịu. Nhờ cái thọ này tâm mới xét đoán và bắt đầu dễ chịu khó chịu xuất hiện. Và đây là giai đoạn kế tiếp sau cái thọ vi tế. Thọ vi tế này rất khó quan sát, hành giả chưa có thể biết thọ này đâu. Nhưng nếu thấy được thọ thì bây giờ gọi là quán thọ niệm xứ. Như vậy có hai cách để nói về quán thọ niệm xứ. Khi một cái cảm giác nó khởi sanh, khi cảm giác ở trong thân nó khởi sanh, tâm nó nhận biết liền tức thì, đó là cái thọ thứ nhất mình không thấy được. Cái thọ thọ rất là vi tế, bởi vì khi đối tượng khởi sanh, sư nói tứ danh uẩn nó khởi sanh cùng một lúc, có vậy không? Đang nói về cái thọ này. Rồi cái thọ thứ hai là cái thọ mà mình thường hiểu, đó là dễ chịu, khó chịu hay là trung tính, nó sẽ tới sau. Và thiền sư nói rằng cái thọ vi tế này là đòi hỏi mình phải tu tập rất là dữ, bởi vì quý vị thấy cái xúc nó rất là khó bắt. Cái căn và trần á, quý vị thấy hai cái nó gặp nhau, nó có một cái xúc, một cái căn không mà mình cũng chưa có biết nữa là căn là gì nữa. Mình chỉ nói vậy thôi, nhãn căn ở đâu? Chỉ tôi coi thử mà nó là sắc pháp đó này. Thì anh chị em thấy không, khi mà mình càng đi vô sâu, mình càng hỏi nhiều, mình càng hỏi nhiều, giảng ra lát mình chả hiểu cái gì hết. Là bởi vì nó đi quá sâu vào trong phần vi diệu pháp. Và nếu như mà quý vị tập, quý vị quan sát hoài, quý vị quan sát hoài, quý vị, khi mà quý vị hiểu rồi đó, ta chỉ nói chút xíu là quý vị biết liền. Đằng này là mình chưa có hiểu nhiều, do đó mình mới đi vô trong lý thuyết, vì vậy nó rất là khó khăn. Do đó khi mà thiền sư nói rằng là khi cái xúc, khi một cái đối tượng nó khởi sanh, có sự xúc, xúc là có tới rồi thì thọ có tới. Sư nghe sư cũng chả hiểu cái gì cả. Sư không hiểu là bởi vì sư chưa nắm được, không muốn nói cái gì. Cho đến khi mà sư nghe lại cái cuộn thép, sư biết ông đang nói về cái thọ của tứ danh uẩn. Thì đúng rồi, thọ này thì nó phải vi tế chứ làm sao mà biết được đây. Xúc mình cũng không thấy, thọ mình không thấy, căn mình cũng chưa chắc đã thấy nữa. Thiền sư Quên Ca, ông nói về sư, thầy Quên Ca. Thiền sư Quên Ca nói về loại thọ này, nhưng có ai thấy được đâu. Đa phần chỉ thấy cảm giác trong thần. Muốn thấy được thọ này, trình độ tu chứng của hành giả phải rất cao, hữu biết phải thật sâu sắc. Bây giờ hành giả nhận ra, trong xúc có thọ, nhờ thọ này thì tâm mới biết được đối tượng. Thọ và xúc dính liền với nhau rất sát và rất là nhanh. Trong thọ người ta phân biệt thọ hỷ, thọ ưu và thọ vô ký. Đây là giai đoạn kế tiếp sau cái thọ vi tế. Thọ vi tế cũng tương tự như đối tượng và tâm biết. Đấy, đây là một cái khác nữa mà quý vị thấy không? Vì khi mà thiền sư mà giảng là cũng đâu là cũng nói. Sư nhờ cái ví dụ này là sư mới hiểu muốn nói cái gì mà cũng hiểu rất là mơ màng đó quý vị. Là ông nói này, khi bạn ngồi và bạn quan sát một đối tượng, lấy ví dụ như bạn quan sát hơi thở đi, bạn quan sát phòng xẹp đi, có dễ không? Hay bạn quan sát một tiếng động đi, thì khi bạn quan sát cái phòng xẹp hay bạn quan sát cái hơi thở, nếu bạn chỉ biết cái hơi thở thôi đó, là bạn chưa biết thế nào là tâm hết. Còn bạn nhận ra rằng trong cái tiếng động, trong cái hơi thở, nó có cái tâm biết ở trong, thì ông nói bây giờ để mới quan tâm niệm xứ này. Còn cái đầu nó vẫn còn quán thân. Vì bạn ngồi, bạn nằm phòng xẹp, bạn chỉ ở trong thân mà thôi. Hoặc giả là tiếng động, bạn nghe tiếng động, bạn chỉ nghe vậy thôi. Cái này là cũng thuộc về thân nữa, theo chỗ sư hiểu. Như vậy thì nếu như bạn không thấy cái tâm biết ở trong này, bạn chưa có tập tâm chút nào hết trơn. Đó là nói về cái vấn đề tâm biết thôi ngài. Còn có những cái tâm khác thì có thể bạn, ví dụ chẳng hạn như tâm suy nghĩ bạn thấy này. Thì ông nói, đứng về phương diện là tâm mà nói đó, khi bạn chưa nhận ra được tâm biết, trong cái trường hợp tâm biết thôi, thì bạn chưa tập về tâm, bạn chưa quan sát tâm mà bạn quan sát, cái này là quan sát cái thân. Bạn quan sát phòng xẹp, bạn quan sát hơi thở, bạn chỉ biết phòng xẹp, bạn chỉ biết hơi thở mà thôi, bạn chỉ biết cảm giác mà thôi, bạn không biết gì tâm hết. Nếu bạn nhận ra rằng tâm nó đang để ý chẳng hạn, hoặc tâm nó biết đối tượng nó khởi sanh, thì cái này mới gọi là quan tâm. Thiền sư Quên Ca nói loại thọ này, nhưng ít ai thấy được. Làm sao mà thấy? Thì hành giả sơ cơ sao thấy thọ này? Đa phần chỉ thấy cảm giác trong thân mà thôi. Muốn thấy được thọ này, nó đòi hỏi công trình tu chứng rất là dữ. Thọ vi tế cũng tương tự như đối tượng và tâm biết. Hành giả mới tập chỉ biết hay nhận ra đối tượng mà không thấy tâm biết, nhưng tâm biết cũng đã có mặt đó, như có mặt đó rồi. Tương tự như thọ và xúc, thọ vi tế có đó nhưng bạn không có nhận ra. Làm sao hành giả nhận ra những cảm giác trong thân? Chính nhờ cái thọ này. Bạn biết thọ này rõ hơn nhờ thấy được tâm quán niệm sư. Đây là quý vị thấy sao quý vị? Nắm đi nổi không? Rồi là tiếp tục đi ha. Đấy, bây giờ trần sư một đồng nói về tứ niệm sư. Bây giờ mới lúc đầu là chỉ nói về quán thân thôi. Như vậy thì bây giờ mình rút ráo lại trong cái bài này nói này. Để mà bạn ngồi mà bạn quan sát, oai nghi ở trong thân, cái này là thuộc về quán thân. Bạn quan sát hơi thở thuộc về trong thân. Bạn quan sát những cái cảm giác thuộc về trong thân là quán thân thôi. Bạn muốn từ thân mà qua thọ thì bạn sẽ thấy rằng cái tâm của bạn nó dễ chịu và khó chịu. Thì bây giờ mới gọi là quán thọ niệm xứ. Rồi nếu ở trong khi một cái đối tượng nó xảy ra, bạn ý ý bạn thấy trong này nó có tâm nữa, thì mới nhảy qua quan tâm niệm xứ. Còn tới một cái nữa là quan pháp niệm xứ nữa. Đây bây giờ tới cái giai đoạn là niệm xứ giảng thích, bốn thứ tiếng niệm xứ. Dạ thưa thầy, có sách nói rằng tứ niệm xứ giống như bốn con đường khác nhau, nhưng đều đưa đến một mục đích, đó là giác ngộ niết bàn. Chúng ta có thể chọn một trong bốn mà hành trì theo, chỉ để ý đến pháp môn đã chọn mà thôi. Tức là tôi chọn niệm thân này, tôi chọn niệm thọ này, tôi chọn niệm tâm, tôi chọn niệm pháp này. Bốn con đường đi mà, hãy bốn con đường này thì giống như bốn con đường này lên núi. Để theo cái lời trong nói bốn con đường này lên núi, tất cả đều lên, cuối cùng lên trên núi hết. Học giả là con đường nào nó cũng dẫn tới La Mã hết trời, nếu quý vị muốn. Thì khi một người mà chọn một cái pháp môn là chỉ, đây là trong sách nói, một cái sách vị này hỏi, trong sách nói là bây giờ tôi chọn niệm thân, cuối cùng là con đường này nó cũng dẫn tới niết bàn. Tôi chọn niệm thọ nó cũng dẫn tới niết bàn, tôi chọn niệm tâm nó cũng dẫn tới niết bàn, tôi chọn niệm pháp đều dẫn tới niết bàn hết. Chúng ta có thể chọn một trong bốn mà hành trì và chỉ để ý đến pháp môn đã chọn thôi. Không như thầy nói tứ niệm xứ thì phải hành đủ cả bốn thân thọ tâm pháp. Vì tôi suy nghĩ sao? Bây giờ ta nói khác ông này. Ông nói rằng là hãy tứ niệm xứ là phải đủ cả bốn thân thọ tâm pháp, cho không chia chẻ ra được. Còn cuốn sách người ta nói rằng là chọn một trong bốn cái nào cũng được hết trơn, tập một cái một thì tới, thế nào cũng tới ạ. Thiền sư trả lời, thiền sinh mới tập có thể chọn một, chứ chưa thể nào biết cả bốn niệm xứ cả. Nếu mà bạn chọn một thì cũng nói được, tại vì sao? Tại vì bạn chưa thể tập được cái kia, bạn chưa có làm được, do đó bạn chọn một trong cái này. Ví dụ như bây giờ này mình chọn cái cảm giác ở trong thân này dễ, hoặc giả là mình chọn niệm thân, vì niệm thân rất là dễ, phải không? Nãy giờ mình nói niệm thân là cái gì này, bị oai nghi này, bị hơi thở này, bị phòng xẹp này, thì cảm giác trong thân này nó rất là dễ nắm bắt, ta chọn cái này. Thiền sinh mới tập có thể chọn một, chứ chưa thể nào biết cả bốn niệm xứ. Hành giả có thể bắt đầu với quán thân, nhưng bạn chưa hiểu ba niệm xứ còn lại là thọ tâm pháp. Nhưng khi tập đến quán pháp niệm xứ rồi, thì bây giờ hành giả muốn chọn thân thọ tâm cái nào cũng được, vì tất cả đều là các pháp tự nhiên, đều chỉ là đối tượng. Cả bốn niệm xứ đều có mặt lúc đó, vì danh sắc cũng vận hành đồng bộ với nhau. Sư xin lỗi cái gì, sư chẳng hiểu gì hết. Chứ nghe ông nói sư chẳng hiểu một chút cái gì hết trơn. Sao thì sư đọc lại nha. Nhưng khi tập đến quán pháp niệm xứ, bây giờ quán thân, quán thọ, quán tâm, chọn đi. Nhưng mà khi bạn tới quán pháp niệm xứ rồi, thì bạn có thể quay trở lại và chọn một trong cái này là sao? Sao mà đi hết cả ba rồi, để tới đây rồi, quay trở lại. Thưa thầy, như vậy là không, các cả bốn niệm xứ đều có mặt lúc đó, vì danh sắc cùng vận hành đồng bộ với nhau. Anh nói về tứ niệm xứ mà đem danh sắc này vô là sao? Nhưng mà bổn phận của sư là dịch thôi. Sư, bởi vì đây là những cái mà câu hỏi rất là lớn này. Sư gặp thì sư yêu cầu giải thích những cái điểm này cho sư, là bởi vì sư không hiểu mà. Không hiểu sao dịch được. Rồi. Thưa thầy, như vậy là không có chuyện chọn một trong bốn và sự lựa chọn này sẽ dẫn đến đạo quả giác ngộ. Trả lời dứt khoát không. Trả lời một cách đơn giản thôi. Chọn cái một đi. Thân, con thọ, hay tâm. Cuối cùng khi bạn tới cái cuối cùng là quán pháp niệm xứ, khi bạn hiểu tất cả rồi thì bạn trở lại hết, bạn muốn lựa cái nào lựa, vì tất cả những cái này đều là đối tượng để mà quan sát hết. Như vừa rồi mới nói mà sư cũng hiểu, mà quý vị nghe chắc cũng chưa nắm được đâu. Thế là như vậy không có chuyện chọn một trong bốn và sự chọn lựa này sẽ dẫn đến đạo quả giác ngộ. Câu trả lời dứt khoát là không. Như vậy nếu anh tập được thân không á, anh sẽ không bao giờ giác ngộ đâu. Nếu mà anh nói anh thọ không, anh cũng không giác ngộ, thì thân cũng không được nữa. Anh phải tập hết cả ba cái này để anh hiểu thế nào là đối tượng, tức là quán pháp niệm xứ, rồi bắt đầu từ đây quán pháp niệm xứ mới đi được. Không, hành giả phải tập cả thân, cả thọ tâm. Khi cả ba niệm xứ này trở thành pháp tự nhiên hay trở thành pháp là những đối tượng để quan sát, lúc bây giờ không có thọ, không có thân, không có tâm nữa, mà chỉ là đối tượng để quan sát thôi, lúc bây giờ thì quán pháp niệm xứ mới đưa tới đạo quả mà thôi. Nếu hành giả chỉ hiểu thế nào là quán thân thôi thì không thể nào giác ngộ. Nếu thực tập mà không hiểu thân thọ tâm đều là pháp bảo, đều là pháp tự nhiên vận hành theo quy luật của nó, bạn không thể nào đắc đạo quả niết bàn. gọi là dứt khoát nhiều. Nếu bạn tập mà bạn không hiểu, không thực tập mà không hiểu thân, thọ, tâm là đối tượng của ba cái đầu, tất cả những cái này đều gọi là pháp bảo hết, đam ma hết. Nếu bạn không hiểu được điều này thì bạn đừng có mong đi tới Niết Bàn. Khi hành giả hiểu thân, thọ, tâm đều là pháp bảo, tức là những cái đối tượng để quan sát các pháp tự nhiên, bây giờ sẽ tập quán pháp niệm xứ và thiền tự niệm xứ, thực sự mới bắt đầu từ quán pháp niệm xứ. Hết nửa giờ ra, quý vị chịu chưa?
À, sao?
Sư không biết là quý vị có muốn không hay là sao? Quý vị chấm có hiểu nổi không này? Nếu hiểu chưa nổi thì mình đổi cái bài khác. Tiếp tục ha. Sợ quý cô không biết sao này. Không sao hả? Hiểu ha? À thì thôi, đi tới nữa đây chẳng biết là sao ha. Bây giờ ra sẵn đây sư muốn nói cho các vị nghe về vấn đề mà Hòa Thượng Sử Minh. Thì trưa hôm nay lúc 4 giờ đây đó, sư có nhận được hai cái cuốn DVD. Hai cái cuốn DVD này người ta mở cho hành giả người Myanmar đó xem cái hôm mà 6 tháng 9, tức là cái hôm đó Hòa Thượng sinh nhật của Hòa Thượng. Thì trong này nó có một cái DVD nói về cái lễ hóa táng của Ngài, và một cái DVD khác sư chỉ thấy một lần thôi là cho thấy những cái sinh hoạt của Ngài và đồng thời có những cái bài pháp trong đó. Thì sư sẽ nhờ sư Đạt coi lại, nếu mà cần, mà tại vì nó bằng tiếng Miến không ạ, quý vị nào thích coi mấy cái này thì sư sẽ nhờ sư Đạt kiểm tra lại coi thử. Trưa hôm nay họ mở ra cho người Trung Quốc xem. Cái anh mà anh Trung Quốc đó, anh đi xin, anh sang ở đâu đó không biết, anh đem tới, anh mở những người Trung Quốc qua 2 tiếng đồng hồ, qua lát họ ngán quá là cái tiếng Miến không. Vì vậy đang sẵn nói về Ngài Hòa Thượng Sử Minh thì sư sẽ nói rằng là tụi này sẽ cố gắng làm thế nào để mà lấy cái DVD đó ra coi thử nó như thế nào, chỗ nào mà cần người thông dịch thì sư sẽ nhờ sư liên lạc với cô Giới Hiền, cô biết tiếng Myanmar mà cô dĩ nhiên là cô người Việt Nam nữa, thì hy vọng cô giúp mình để coi cho biết. Nhưng mà chừng nào thì chưa, sư chưa biết rõ, nhưng là một cái này là một cái điểm để cho cái vị nào muốn nghe, muốn biết về Hòa Thượng Sử Minh thì mình có thể coi trong đó. Và quý vị sẽ thấy là Hòa Thượng trong cái cuộn băng mà sư coi thì thấy Hòa Thượng vui vẻ thoải mái lắm, mà có một điều là Ngài không bao giờ cười hết, sẽ rất là ít cười. Nhưng mà thôi, để cho quý vị coi thì quý vị sẽ hiểu. Thôi bây giờ mình tiếp tục ha. Bây giờ mình trở lại, nếu hành giả chỉ hiểu thế nào là quán thân thôi thì không thể nào giác ngộ. Nếu thực tập mà không hiểu thân, thọ, tâm đều là pháp bảo thì không thể nào đạt Niết Bàn. Khi hành giả hiểu thân, thọ, tâm đều là pháp bảo, bây giờ sẽ tập quán pháp niệm xứ và thiền tứ niệm xứ sẽ thực sự bắt đầu bằng quán pháp niệm xứ. Nếu chỉ tập quán thân không thôi thì vẫn còn lẫn những khái niệm trong đó, và khái niệm này dùng để tập thiền Samatha. Quý vị nhớ này, trong cái quán thân này, nếu quý vị đọc cho kỹ, có 32 thể trược. Nói về 32 thể trược, nói về quán tử thi, tất cả những cái này gồm trong thân. Mà quý vị biết 32 thể trược là quý vị học cho thuộc này: tóc, lông, móng, răng, da, tóc, lông, móng, răng, da, ngồi đó. Và suy nghĩ mấy cái này thì có một vị hỏi: cái này là tưởng mà, tại sao họ bỏ trong tứ niệm xứ? Ồ, quý vị đọc cái quán thân niệm xứ, quý vị có thấy có nhiều cái mà quý vị sẽ không hiểu. Chắc có lẽ là quý vị hiểu mà sư không hiểu. 32 tiểu trượt là mình tưởng rất là nhiều, mà sao lại để vào trong quán thân niệm xứ? Rồi chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm nó thuộc về tâm, tỉnh giác cũng là trí tuệ cũng thuộc về tâm, mà sao lại để vào trong quán thân niệm xứ? Và quý vị thấy những cái này mà không có ai giải thích cho mình làm sao mình hiểu được. Vì vậy sư đem những cái điều này, sư có nói chuyện với thầy và sư sẽ đọc tiếp cho quý vị nghe. Khi hành giả hiểu thân, thọ, tâm đều là pháp bảo, bây giờ sẽ bắt đầu bằng thực sự bắt đầu. Nếu chỉ tập quán thân không thôi thì vẫn còn lẫn những khái niệm trong đó, khái niệm này dùng để tập Samatha, chưa thể nào xem là thuần túy thiền Vipassana. Thưa thầy, nếu chỉ biết thọ không thì thôi sao? Thì sao đây? Không biết quán tâm thì làm sao quán thọ? Vì tất cả những gì thuộc về tâm là quán thọ, không xem được tâm thì khó mà có thể quan sát thọ. Tùy theo trí tuệ của mỗi hành giả hiểu nhiều hay ít, vị ấy có thể lựa chọn đối tượng thân, thọ, tâm theo ý mình muốn. không đủ trí tuệ thì không làm được điều này mà phải bắt đầu với quán thân. Nhưng cho dù nói là tập Vipassana nhưng vẫn sử dụng khái niệm trong đó, từ từ chúng ta mới hiểu thế nào là pháp chân đế. Không ai có thể bắt đầu mới tu mà hiểu pháp chân đế ngay, phải từ từ mới hiểu được. Cái điều này chắc có lẽ là quý vị đã nghe thiền sư nói nhiều lần rồi. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình ngồi, mình quan sát tâm suy nghĩ chẳng hạn. Cho mình ngồi thì tâm nó suy nghĩ sao? Mình nói mình quan, mình thấy tâm suy nghĩ. Ông thầy thiền sư nói không, cái này chưa phải tâm đâu. Bạn nói tâm suy nghĩ, bạn chỉ nắm bắt cái nội dung của nó mà thôi. Tôi ngồi tôi suy nghĩ về chuyện bên Việt Nam, tôi suy nghĩ về người bạn của tôi suy nghĩ về chồng tôi, con tôi, suy nghĩ về sự tu tập của tôi. Bạn đã bắt khái niệm của tôi, bạn chưa biết thế nào là tâm hết. Bởi vì bạn nói sao? Bởi vì bạn vẫn nói như thế này: thưa sư, con ngồi thiền mà từ sáng giờ con cái chuyện ở bên Việt Nam nó cứ lăn quanh lũng cũng trong đầu con hoài, con cứ suy nghĩ tới cái chuyện đó hoài. Hoặc giả là cái cô kia, cái chị kia nói con một câu làm cho con phiền não quá, ngồi tâm nó có trảo tới trảo luôn, suy nghĩ hoài. Nếu bạn quan sát được tâm, bạn sẽ không nói như vậy. Tại vì sao? Tại vì tâm nó sanh khởi và hoại diệt. Giờ làm gì mà có từ sáng tới giờ? Khi bạn quán được tâm, bạn sẽ thấy rằng không có một sự suy nghĩ mà những cặp suy nghĩ nó tiếp nối nhau này. Và Đức Phật mà nói trong một búng tay hàng tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt, thì làm sao mà có cái chuyện tôi suy nghĩ buổi sáng bây giờ tôi còn suy nghĩ? Bạn đang nói về cái nội dung của sự suy nghĩ. Vì vậy ông nói bạn có hiểu tâm đâu. Vì vậy ông nói người mới tu phải nắm bắt thực tế cái đã. Tạm thời hiểu như vậy, nói cái này là tâm suy nghĩ, ừ được, tiếp tục đi. Quan sát hoài, quan sát hoài, quan sát hoài, chánh niệm hoài, chánh niệm hoài. Mình hiểu rằng trong này có cái nội dung và đồng thời có tâm suy nghĩ. Nội dung không thay đổi, nội dung luôn luôn là đó, một thứ thôi. Nhưng mà cái tâm suy nghĩ là thay đổi. Đây, cái này là cái mà gọi là vô thường. Nó sẽ thay đổi, nó sẽ vô thường chứ. Ví dụ như quý vị thấy Sư Trí Dũng, Sư Trí Dũng từ đầu giờ thuyết pháp lúc 4 giờ rưỡi cho tới bây giờ có khác gì nào đâu? Không khác. Đó là quý vị nhìn về phương diện tục đế. Ông Sư Trí Dũng là ông Sư Trí Dũng tục đế. Đó là cái khái niệm tục đế trong tâm của quý vị về sư. Còn sư thay đổi từng giờ từng phút mà. Không thay đổi sao mà già được, quý vị không? Nghe buồn khổ nhưng mà thiệt là như vậy. Khi 4 rưỡi là bây giờ nó còn trẻ hơn, bây giờ 5 giờ nó phải già hơn chứ làm sao mà nó trẻ hơn được. Quý vị thấy mấy đứa nhỏ không? Quay lại mình dòm nó, mình thấy nó lớn hồi nào cũng hay vậy. Nó lớn là nó đang già đó chứ đâu có gì đâu. Có phải càng lúc nó càng già chứ. Đặc biệt cuối cùng nó chết mà. Mình cũng thế thôi. Vì vậy bạn nhìn cái đối tượng, nếu bạn nhìn tục đế bạn thấy không thay đổi, phải đi một thời gian đi rồi quay trở lại. Bạn thấy chắc cha, ông Sư Trí Dũng xong mà 10 năm, 15 năm trước thấy ông trẻ mà bây giờ già khú vậy ta. Phải đợi cả một cái thời gian lâu rồi mới nhận ra. Còn nó ngày hôm qua mới có thấy. Vì không thấy mình nắm bắt vào đó. Thì ông nói những cái này toàn là khái niệm không, và khái niệm thì không thay đổi. Sư Trí Dũng vẫn là Sư Trí Dũng. Người nào gặp sư 10 năm trước, 15 năm trước, họ vẫn giữ trong tâm cái hình ảnh của sư. Họ tới đây họ gặp sư, họ nói trời ơi 10 năm trước tôi thấy sư trẻ măng, bây giờ sao sư già cú. Thì thôi tôi giữ cái hình ảnh tục đế đó mà. Họ đâu có biết rằng sư cũng phải thay đổi mà. Thay đổi từng giờ, từng phút, từng giây chứ không phải thay đổi. Thì thực sư cũng nói như vậy. Khi mà tôi ngồi tôi nhìn Sư Trí Dũng nói vậy, tôi thấy tôi không thấy Sư Trí Dũng. Tôi ngồi tôi trước pháp, tôi nhìn bên này tôi thấy Sư Trí Dũng, tôi nhìn hội chúng, tôi thấy hội chúng ngồi vậy đó. Tôi nhìn Sư Trí Dũng, tôi xoay lại tôi nhìn hội chúng, tôi quay trở lại Sư Trí Dũng. Nếu mà tôi nhìn theo phương diện mà chân đế, Sư Trí Dũng thay đổi rồi. Bây giờ cái cảnh sắc này nó phải thay đổi mà. Tục đế thì nó không thay đổi. Sư Trí Dũng ngồi đó, tôi nhìn hội chúng thì quay trở lại thì ông Sư Trí Dũng cho ông nào nữa đâu. Ở bình thường mình nói vậy phải không? Còn không. Khi mà pháp chân đế mà nó xuất hiện trong tâm của tôi nhìn hội chúng, tôi quay trở lại tôi thấy sự khác. Tôi không phải thấy xương nữa mà tôi thấy cái cảnh sắc này. Lúc bây giờ nó không nắm bắt tục đế nữa, nó chỉ thấy cảnh sắc mà thôi. Thì quý vị thấy không? Mệt mỏi lắm chứ không phải chơi à? Tập lâu lắm rồi. Thưa thầy, nhưng cho dù là nói là tập Vipassana, nhưng lúc đầu chúng ta vẫn sử dụng khái niệm trong đó, từ từ mới hiểu thế nào là pháp chân đế. Không ai bắt đầu mới tu mà có thể hiểu pháp chân đế ngay, phải từ từ mới hiểu được. Thưa Thầy, như vậy hành giả tập ba niệm xứ, thân, thọ, tâm, khi hiểu cả ba đều là đối tượng rồi, pháp hành là pháp, hành là pháp tự nhiên, hành giả sẽ tập quán pháp niệm xứ. Lúc bây giờ có thể lựa một trong cả ba cái làm đối tượng, dù là một, nhưng cả bốn đều có trong đó, đều xảy ra cùng một lượt. Đó là lý do tại sao tuệ giác đầu tiên của thiền tứ niệm xứ là hiểu thật rõ thế nào là danh sắc, thế nào là tâm, thế nào là sắc pháp. Anh Thị Sương nói này, khi bạn tập cả ba cái, tập thân, tập thọ, tập tâm rồi, bắt đầu bạn hiểu rằng thân này cũng chỉ là đối tượng, thọ này cũng chỉ là đối tượng, tâm này cũng chỉ là đối tượng, nó chỉ là các pháp tự nhiên như mình nói đó, các hiện tượng tự nhiên thôi, không có gì hết. Thì ông nói mình bắt đầu quán pháp niệm xứ. Khi mình đã có quán pháp niệm xứ rồi, mình có thể lựa trong ba cái này. Anh chị em đừng có thèm hiểu cái này đó, cứ để yên đi, từ từ sư sẽ giải thích. Lúc bây giờ chúng ta có thể lựa trong ba cái làm đối tượng, dù là một trong ba cái, nhưng tất cả đều có trong bốn cái, phải không? Lựa một cái mà cả bốn cái đều có là bởi vì ta hiểu tất cả đều là đối tượng mà. Nhưng mà thôi, nếu quý vị chưa nắm được thì để yên đó. Đó là lý do tại sao tuệ giác đầu tiên của thiền tứ niệm xứ là hiểu thật rõ thế nào là danh và sắc, thế nào là tâm, thế nào là sắc pháp. Thưa thiền sư, mới đầu hành giả chỉ tập chánh niệm. Khi chánh niệm mạnh còn đủ theo trớn của nó, thì trong mỗi niệm đã có đủ bốn xứ, trong đó thân, thọ, tâm, pháp. Đây là một cái câu hỏi của một sư cô hỏi. Trong khi mà thiền sư đang giảng thì cô này hỏi này. Mới đầu hành giả chỉ tập chánh niệm. Chánh niệm mạnh tròn đủ trớn của nó, thì trong mỗi niệm đều có đủ bốn xứ, thân, thọ, tâm, pháp. Nói như vậy có đúng không? Phải như vậy, nhưng chánh niệm mạnh có nghĩa là sao? Chánh niệm mạnh có nghĩa là trí tuệ phải có mặt trong đó nữa. Nếu chỉ có chánh niệm thôi thì không đủ đâu. Sư cô này nói sao mà nói cái gì mà thân, thọ, tâm, pháp nghe rắc rối quá quý vị. Ở trong buổi trình pháp quý vị nghe. Thì bây giờ mình cứ chánh niệm đi. Chánh niệm, cứ chánh niệm hoài đi. Khi mà chánh niệm nó có trớn đủ mạnh xong xuôi rồi thì trong đó có thân, thọ, tâm, pháp. Nhưng mà thật sự nói không phải chánh niệm không thôi đâu, mà phải có, nói trên này là có trí tuệ trong đó nữa. Phải như vậy, nhưng chánh niệm mạnh có nghĩa là trí tuệ cũng có mặt. Nếu chỉ có chánh niệm không thôi thì không đủ. Hành giả sơ cơ chỉ có niệm mà không hay, chưa có trí tuệ thực chứng, chỉ có thùng tri thức mà thôi. Nhưng nhờ kinh nghiệm lặp lại rất là nhiều lần, trí tuệ bắt đầu sanh lên và lớn mạnh ra, hiểu thế nào là các pháp tự nhiên và tập theo các pháp này. Như vậy thì cái câu trả lời nó cũng như hồi nãy nói về vấn đề là thân, thọ, tâm, pháp, là phải, nghĩa là phải duy trì chánh niệm. Có chánh niệm rồi là phải có trí tuệ. Khi hành giả có trí tuệ rồi thì cái hành giả mới hiểu thế nào là có trí tuệ. Rồi thì nhắc mình này, thân, thọ, tâm nó chỉ là đối tượng. Lúc bây giờ bạn mới tập qua pháp niệm xứ. Hành giả sơ cơ chỉ có niệm mà không hay chưa có trí tuệ thực chứng, hay là chỉ thùng tri thức mà thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị chánh niệm, rồi quý vị nghe cái mùi chẳng hạn, quý vị mùi chỉ là mùi, nhưng mà thật ra quý vị đã hiểu đâu. Quý vị miệng tôi nói mùi chỉ là mùi mà đưa tay bịt mũi, rất là thúi quá chứ gì, thì ông nói mình chưa hiểu gì hết. Hành giả sơ cơ chỉ có niệm mà không hay chưa có trí tuệ thực chứng, chỉ thùng tri thức mà thôi, chỉ nói mà thôi. Nhưng nhờ kinh nghiệm lặp lại rất là nhiều lần, trí tuệ bắt đầu sanh lên, lớn mạnh ra, hiểu thế nào là pháp chân đế, hiểu thế nào là đối tượng, rồi tập theo các đối tượng này. Thưa Thầy, nếu như Thầy nói tập thân, thọ, tâm mới chuyển qua pháp, thì sao nghe khó khăn và phức tạp quá? Trả lời không có gì phức tạp cả. Hãy nhớ lại lúc mới bắt đầu hành thiền, bây giờ hành giả có biết hay nhận ra tâm không? Dạ thưa không, nhưng nhờ cứ giữ chánh niệm hoài từ từ nhận ra. Nhưng chánh niệm không thôi thì chưa đủ đâu. Dạ thế mà có chánh niệm mạnh thì trí tuệ sanh lên, chứ đâu có chỉ có chánh niệm không. Tập mỗi ngày chánh niệm sẽ được tích lũy. Cô này trả lời vậy, càng lúc càng mạnh. Khi chánh niệm mạnh và có trớn thì trí tuệ cũng có mặt ở đó nữa. Thiền sư nói khi trí tuệ có mặt, trí tuệ sẽ giúp mình hiểu rõ cái gì là thân, cái gì là thọ, cái gì là tâm, cái gì là pháp, cái gì là danh, cái gì là sắc, do bản chất tự nhiên của các pháp này không giống nhau. Nhiều người tập lâu năm mà không biết phải nhìn tâm như thế nào, phải giúp đỡ rất nhiều, phải hướng dẫn chỉ bày hành giả mới hiểu làm sao quan tâm. Người ta ưa nói cứ quay tâm đi, xem tâm đi, nói thì nghe dễ lắm nhưng làm thì không đơn giản. Khi quan sát cảm nhận thọ thì có hai. Đây là một sư cô nói nữa. Khi quan sát, cảm nhận thọ có hai. Khi thì thọ thân, khi thì thọ tâm, chứ không phải tâm thôi. Đúng vậy không thưa thầy? Trả lời, nếu nói cảm giác sanh khởi trong thân là thọ thì chưa đúng hẳn. Chỉ khi nào tâm phản ứng thích không thích những gì đang xảy ra trong thân thì bây giờ mới gọi là thọ. Cái này là chắc là cái vị nắm được rồi, phải vậy không? Khi đối tượng khởi sanh lên trong các căn, xúc sanh lên do sự tiếp xúc giữa căn và đối tượng, thọ cũng có mặt nữa. Quý vị nói, ông đang nói thọ về thọ vi tế này. Không có thọ thì tâm không thể nào nhận biết đối tượng. Thọ này rất vi tế nên rất khó nhận ra. Như vậy thì sư cô này nói rằng khi tập phải quan sát hai điều. Thọ này thuộc về trong thân và thọ thuộc trong tâm. Trường sư nói nó thuộc về thọ. Thọ thì không thể ở trong thân được. Nếu mà cảm giác ở trong thân thì gọi là quán thân chứ không phải là quán thọ. Nếu mà quý vị không có để ý thì ông dùng hai chữ đó, bodily sensation. Bodily là thuộc về thân, mà sensation là cảm giác. Những cái cảm giác mà mình có trong thân là nóng lạnh cứng mềm vậy, cái này nó thuộc về thân mà thôi. Cho đến lúc nào cái tâm của chúng ta thấy dễ chịu, thấy khó chịu, cái cảm giác nóng mình khó chịu, mát mình cảm thấy dễ chịu, thì lúc bây giờ cái thọ mới có mặt. Nhưng mà trước đó một cái thọ khác đã có mặt rồi, nhưng mà hành giả sơ cơ chưa có nhận ra được, đó là cái thọ vi tế. Thọ này nó xảy ra khi đối tượng tiếp xúc với căn, thọ sanh khởi trong cái tứ danh uẩn hồi nãy đó, thì cái thọ này rất là vi tế và hành giả sơ cơ không thể nào cảm giác được. Thì vừa giải thích là cảm giác trong thân không phải là thọ mà thuộc về thân, phải vậy không? Đúng rồi, cảm giác này chưa phải là thọ, cho đến lúc nào tâm phản ứng thì mới gọi là thọ. Như vậy thọ là tâm thôi, thọ là sinh hoạt của tâm, thọ thuộc về danh pháp chứ không phải sắc pháp. Cảm xúc là tâm nhưng quá gần với thọ cho nên được xếp vào quán thọ niệm xứ, chứ thật ra là cái đó cũng thuộc về tâm. Hỷ nộ ái ố này, hỷ nộ ái ố là cảm xúc, phải vậy không? Nhưng mà nó gần cái thọ quá đi, do đó người ta xếp vào trong thọ, thật ra cái đó cũng là tâm đấy. Bây giờ sư đọc những cái phần mà sư quả chân sư. Thưa sư, lần trước sư có nói cảm giác trong thân là quán thân niệm xứ, không phải là thọ, đúng vậy không? Cảm giác trong thân như cứng mềm nặng nhẹ thuộc về thân. Tuy nhiên nếu chúng ta có thể biết hay cảm nhận đối tượng thì sẽ chuyển qua quán thọ niệm xứ. Hiểu không quý vị? Đây là sẽ đọc lại nè. Cảm giác trong thân như cứng mềm nặng nhẹ, cái này thuộc về thân, chẳng phải là quán thọ. Vì vậy bạn ngồi mà bạn thấy một cái cảm giác nóng lạnh ở trong thân, bạn chưa thấy cái tâm bạn nó dễ chịu khó chịu, thì cái này là thuộc về thân thôi. Vì vậy khi mà bạn có một cái cảm giác người ta hỏi bạn khó chịu hay dễ chịu, tức là người ta chắc bạn bị thọ đấy. Để mà thấy có chịu dễ chịu, lúc bây giờ mới gọi là có một cái nữa gọi là trung tánh nữa. Nó không dễ chịu, không khó chịu, làm sao mình nhận ra đây? Các quý vị thấy không? Cảm giác trong thân như cứng mềm nặng nhẹ thuộc về thân, quán thân niệm xứ. Tuy nhiên nếu chúng ta có thể biết hay cảm nhận đối tượng thì sẽ chuyển qua quán thọ niệm xứ. Như vậy thưa thiền sư, hễ khi nào tâm biết đối tượng là quán thọ niệm xứ, chỉ cần tâm biết đối tượng thôi là quán thọ niệm xứ. Bây giờ này thiền sư nói rằng phải đợi tới khi mà cái tâm nó phản ứng thích không thích, lúc bây giờ mới quán thọ niệm xứ. Sư đặt câu hỏi lại, sư nói thưa thiền sư, khi mà cái tâm mới nhận biết đối tượng tức là trong này có cái thọ rồi, thì tại sao không là quán thọ niệm xứ chứ, tại sao phải chờ tới tâm phản ứng? Anh chị em hiểu câu hỏi của sư không? Sư đang nói về, ông đang nói về cái thọ thứ nhất, sư nói về cái thọ thứ hai. Thiền sư nói này, cảm giác trong thân không phải là thọ, khi nào tâm dễ chịu khó chịu với thọ. Sư phải, nhưng mà thiền sư nói rằng trước đó nó có cái thọ vi tế. Hễ đối tượng sanh lên, thọ sanh lên, thức sanh lên, rồi tưởng, rồi hành. Như vậy thì là lúc ngay từ lúc đầu đã là quán thọ rồi. Tại sao mà không nói là quán thọ niệm xứ? Trả lời này, thọ đã có sẵn khi căn tiếp xúc với trần, nhưng hành giả mới tu không thể nào nhận ra, chỉ biết cứng mềm nặng nhẹ và những cảm giác này là sắc pháp. Thọ giúp tâm biết đối tượng rất vi tế và luôn luôn ở trạng thái trung tính. Như vậy là cái tiêu chuẩn để bạn mới là quán pháp niệm xứ, thì bạn phải nhận ra cái thọ này mới gọi là quán thọ niệm xứ. Hành giả sơ cơ đâu có nhận ra được. Ông nói, sư biết không? You know it? Do you know it? Có biết không? Sao biết? Mà nếu chưa biết thì chưa gọi là quán thọ. Cũng giống như sư ngồi, sư nói rằng mùi chỉ là mùi, không? Đó là sư chỉ chắc tâm sư thì thôi. Mùi chỉ là mùi, lại đây là một cái sự hiểu biết này. Khi một cái mùi rất là thối, tâm mình không phản ứng. Cái mùi rất là thơm, tâm mình không phản ứng. Bởi vì mình hiểu nó chỉ là đối tượng. Đây nè, cái này mới quán pháp niệm xứ nè. Chứ bạn đã tu được quán pháp niệm xứ đâu. Thì cũng giúp cho cái thọ vi tế. Cái thọ vi tế nó có mặt đó, nhưng hành giả sơ cơ không nhận ra được. Thì sao gọi là quán thọ niệm xứ được? Chưa thể nào gọi là quán thọ niệm xứ. Là bởi vì sao? Bởi vì hành giả không nhận ra được. Vậy cái yếu tố để cho gọi là quán thọ hay bất cứ cái gì là bạn phải hiểu cả. Quán pháp là phải hiểu thế nào là quán pháp này. Khi hiểu được rồi thì mới gọi là quán pháp niệm xứ. Quán tâm cũng vậy, quán thọ cũng vậy. Bạn không nhận ra mà bạn nói là quán thọ sao được? Sư nói trước đó cái tâm nó đã nhận ra, tức là có thọ rồi. Ông nói không, chưa. Bởi vì hành giả sơ cơ có biết đâu, mà không biết sao bắt thọ được. Cái gì nắm bắt được chưa ha? Được chưa ạ? Sư tiếp tục nữa. Được ha?
Rồi.
Thưa sư, lần trước có một vị thưa với thầy là thọ chia làm hai, thọ thân và thọ tâm. Nhưng thầy nói thọ thuộc về tâm, chỉ khi nào tâm thích hay ghét trung tánh mới gọi là thọ. Trả lời đúng ra phải nói là thọ đã có mặt trước khi tâm thích và ghét. Quý vị nghe cái này rõ ràng hơn phải không? Như vậy cái loại thọ mà tôi nói là cái thọ vi tế. Nó có trước cái thích và ghét. Vì nhờ có thọ này tâm mới biết đối tượng. Không có thọ lý chi tâm biết đối tượng. Nó có mặt đó, nhưng bạn không biết vì quá vi tế lúc khởi đầu. Sau đó tâm mới bắt đầu xét đoán thích hay không thích. Cái này cũng gọi là thọ, nhưng mà nó không giống cái đầu mà nó rõ hơn. Bạn chỉ thấy cái sau mà bạn không thấy cái trước. Cái đầu luôn luôn là trung tính, và hành giả sơ cơ không thể nào nhận ra. Do không nhận ra nên không thể gọi là quán thọ niệm xứ. Quý vị nghe sư hỏi lại, quý vị thấy câu trả lời rõ không? Rất là rõ ràng. Tại vì sư ngu quá sư có hiểu đâu. Cứ mỗi lần mà thầy nói là nắm từ cái từ cái từ cái một, bởi mình nghe rồi mà. Mình đã nghe cái quyển băng một cách đầy đủ rồi. Bây giờ mình đặt cái câu hỏi nó rất là chính xác. Còn khi mà sư dịch cho quý vị là xin lỗi, sư dịch tầm lao không à? Quý vị đừng có tin tưởng sư. Sáng năm sư hôm qua là vậy đó, không, nó nhiều chuyện tàu lao quá rồi, không biết làm sao đây. Tại vì lúc bây giờ nó không có ăn vô tâm. Nói dịch thôi. Tức là ông đưa cho sư thải cho quý vị, ông đưa cho sư thải quý vị, quý vị hiểu không hiểu sư thành vấn đề. Vì vậy mỗi buổi sáng á, từ khi mà chư tăng mà bước ra khỏi chùa mà đi bát là lúc 6 giờ đến 7 giờ cái 15 là xin lỗi sư, ngồi trong phòng của sư là sư cố rằng ra, sư mở con băng ra sư nghe. Vì vậy sư không tiếp khách là vậy. Trong khi mình phải rất là chăm chú mình nghe ông nói cái gì. Nhưng quý vị cũng hiểu nữa là cái ngôn ngữ của thầy cũng rất là phức tạp nữa. Thầy dùng từ không có chính xác. Là tại vì sao? Là thầy hiểu sao là thầy nói vậy à? Sư phải đem những cái câu mà thầy nói ở trong sách, trong cái bài giảng này, sư nói bây giờ ông nói như vậy này, cái này là ông nói làm sao này, nói tôi nghe thử. Ông nói để một ví dụ này. Khi người ta giải thích mà thân thọ tâm pháp, nói thì nói thế thôi, nhưng tất cả có mặt đó rồi. Tôi chả hiểu nói gì. Nói thì nói thế thôi mà nó có mặt đó rồi là nghĩa là sao đây? Sư không giải thích cho quý vị. Quý vị chờ đi chút xíu để sư sẽ nói tiếp. Bây giờ mình đọc cái phần này đã à, tại vì còn dài quá, còn có 10 phút nữa thôi quý vị. Đúng ra là phải nói thọ đã có mặt trước khi tâm thích hay ghét xảy ra. Vì nhờ có thọ đó thì tâm mới biết đối tượng. Vì vậy nếu mà tâm biết đối tượng liền thì thọ đã có mặt rồi. Nó có mặt ở đó nhưng chúng ta không biết vì quá vi tế lúc khởi đầu. Sau đó tâm mới bắt đầu xét đoán này thích hay không thích. Cái này cũng gọi là thọ, nhưng nó rõ hơn và nó chẳng giống gì cái đầu cả. Cái đầu luôn luôn là trung tính, và hành giả sơ cơ thì không thể nào nhận ra. Do không nhận ra nên không thể nào gọi là quán thọ niệm xứ. Thưa thiền sư, xoài tiếp. Cần phải biết hay hiểu nó mới gọi là quán thọ hay sao? Tôi cứ ngỡ rằng hễ tâm biết là quán tự động quán thọ rồi. Làm cách nào mà biết? Chưa biết được đâu. Chỉ nhận ra loại thọ thứ hai là thích mà ghét mà thôi. Sư rất là ngu si. Sư tới sư nói thọ đây rồi mà sao mà ông đòi cái thọ gì nữa? Chẳng đã nhận ra đâu. Thì sư nói phải nhận ra mới được à? Ở trên sao? Chứ sư nói mùi chỉ là mùi, sư ra cái bụt mũi như vậy là sư đã hiểu đâu mà gọi là quán pháp niệm xứ. Sư nói đau chỉ là đối tượng, đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Mà nếu ai lấy kềm mà bóp bóp vế của mình thử thì mình có hét không? Sao mà hiện tượng tự nhiên được? Thấy không? Vậy thì mình chưa hiểu gì hết. Chưa thể nào gọi là tập quán pháp niệm xứ. Bởi vì mình đâu có biết cái cảm giác này nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Đau thì mình la, mình hét rất là dữ, mình phản ứng rất là dữ. Như vậy nó không phải là đối tượng, nó không phải là một hiện tượng tự nhiên. Sư nhớ có một lần có một sư cô trình pháp, thiền sư nói với sư là cô này quan sát là chính xác này cái gì. Cô nói này, khi cái đau nó phát sinh, tâm tôi phản ứng. Khi cái đau nó phát sinh, tâm tôi phản ứng. Rồi tôi quan sát, tôi nói khó chịu, khó chịu, khó chịu, khó chịu, khó chịu. Tâm nó diễn xuống từ từ, cái đau nó bớt. Quan sát hoài, quan sát hoài, quan sát hoài. Tự nhiên có một lần cái đau thực lên rất là mạnh. Tự nhiên trong tâm nó hiểu. À, nãy giờ cái đau không có, bây giờ cái đau có. Vậy là nó là đối tượng. Bây giờ tâm nhận ra nè, tâm là đối tượng nè. Trước giờ cái đau không có mặt, tâm không có biết cái đau, tâm không nhận ra được gì hết. Bây giờ cái đau nó phục lên tức thì, tâm mới nhận biết liền tức thì. Lúc bây giờ tôi hiểu rõ ràng chính cái đau này là đối tượng này. Mà đã là đối tượng thì nó là cảm giác cho nó đau gì nữa. Hết toàn đau. Cái này mới quan pháp xưa. Đau rất là dữ dội như vậy mà khi mà nó phục lên lại một cái, nhận nó được nó chỉ là đối tượng, hết đau liền thì. Không phải là hết đau liền thì cái tâm nó không phản ứng nữa. Thì quý vị thấy cái báo hành ghê không? Tưởng tượng mà mình làm được mà trong khi mà mình già, mình nằm trong nhà thương mà mình đau ung thư, mình chỉ đi chỗ này chỗ kia mà tất cả đều là hiện tượng tự nhiên. Ôi trời ơi, nó phải ra cái gì mà đã được đâu. Trời ơi, cuối ngày mới tập, cuối ngày mới tập mà nó gặp nó vẫn còn cự nữ à. Nói mà cái chuyện mùi chỉ là mùi đó mà sự tập cũng chưa có được, sẽ thấy rất là khó. Cái âm đó đi qua, ôi da, đi cả 15 phút rồi mà còn thúi. Thật ra bữa nào sư gặp ông là sư giòn, sư thấy là sư sợ rồi. Thế mà anh sạc qua là sướng, đợt này sướng không có tới nữa. Mình không tới, anh tới mình. Ôi trời ơi, một Phật. Quý vị thấy mùi chỉ là mùi là cái gì đây, thấy không? Trong tâm nó nói, cái gì mà không tắm, không rửa, chua le, chua lét, nách thì thúi mà miệng cũng thúi nữa, hai thứ luôn. Làm sao mà nói đây, người ta không tắm là chuyện của người ta mà. Cái mồ hôi miếng điện sao đặc biệt quá, nó thúi quá. Mồ hôi Việt Nam, mồ hôi Mỹ chắc cũng giống nhau à. Trong tâm xét ống rất là dữ, rồi cũng nhảy ra, la ung sùm trong này. Thì mình thấy không, mình phải cần tu tập rất là dữ nữa. Thật ra trong này sư này nói với sư rằng là con muốn biết tiểu sử của ngài Tejaniya và kinh nghiệm tu hành của ngài như thế nào. Sư không biết nói là thầy có chịu nói không ạ? Tại vì ông nói khi mà mình nói quá nhiều về mình là cái ta nó phải lên, không cách gì nói được. Thật ra bữa nào sư sẽ đem cái câu hỏi này sư hỏi thiền sư, người ta muốn hỏi về sư đó, sư có muốn nói không? Chắc chắn là ông sẽ nói được quý vị. Và mình thấy ông cả một cái quá trình ông tu tập rất là dữ trong cái trời. Không phải là lơ mơ đâu. Ông là dân xì cai ma túy mà. Ông hút thuốc phiện mà. Sư còn nhớ sơ thầy nói là lúc mà tôi bắt đầu mới vô á, thì một cái hộp thuốc phiện á, đây là thuốc kho, không có gì hết trơn mà nó bỏ á phiện trọng á. Có 5 chát à. Một cái chai siro đó có 5 chát à. Vậy mà tới khi mà tôi bỏ ra rồi á, nó lên tới 5-6 ngàn chát. Thì đủ biết cái thời gian mà tôi nghiền ngập nó rất là xa. Mà khi mà tôi nghiền nó rồi, tôi phá nhà, phá cửa. Mẹ tôi khóc 2-3 năm trời. Khổ quá, khổ quá, khổ. Vì vậy khi mà tôi tu rồi, mỗi lần tôi đi ngang qua chợ tàu, trời ơi, tâm tôi nó căng rất. Quá đau khổ, nhớ lại cái chuyện quá, quá đau khổ. Hồi xưa cái chỗ này là mình mua xì ke ma túy, chỗ này là phá làng, phá xóm, chỗ này đập người ta này. Chỗ này là mình gì đây, mình hành hung người này, người nọ. Nhớ những tâm nó đau khổ quá chứ. Tôi về tôi thương rồi, tôi nói mỗi lần con đi qua chợ tàu con khổ quá thầy. Mày nói hãy quan sát thôi, chánh niệm, chánh niệm cái tâm đang suy nghĩ cái gì, chánh niệm tâm suy nghĩ cảm xúc, tâm suy nghĩ cảm xúc, tâm suy nghĩ cảm xúc, và nhắc nhở rằng đây là cái tâm mà thôi, và cái tâm nó đang tưởng nhớ lại cái chuyện trong quá khứ, chấp nhận nó đi. Ông ấy cứ mỗi lần tôi đi qua như vậy là trước khi tôi đi qua là tôi khổ kinh hoàng, chưa đừng nói chuyện tới nơi nữa. Vậy là tôi bất chấp hòa thượng, cứ tới đó tôi cứ duy trì chánh niệm, tôi quan sát tâm tôi quan sát cảm xúc cảm thọ, cảm xúc của lòng, quan sát này lát nữa lát hết luôn. Tôi thấy rõ ràng là tại vì tôi suy nghĩ về quá khứ, do đó tôi mới đau khổ. Nếu mà tôi chặn được cái sự suy, không phải chặn được suy nghĩ này, mà tôi chánh niệm được cái sự suy nghĩ, tôi nhận được cảm xúc, thì làm sao mà nó tiếp tục được? Không thể nào đó. Nhưng mà thôi, cái phần này là phần của thầy, sư không có dám nói nhiều, nhưng mà đây là những cái mà thầy chia sẻ với sư. Vì vậy trở lại cái bài quán thân niệm xứ, nó còn rất là dài nữa, sư cũng mệt muốn chết rồi, thì thôi bây giờ sư xin tạm thời, nghĩa là mình còn chấm dứt ở đây còn 1-2 phút nữa đó, nhưng mà thôi mình tạm chấm dứt ở đây đi. Lần tới sư sẽ đọc cho quý vị nghe cái phần mà sư hỏi ông thầy đó, là mà sư thấy rằng làm như cái phần mà sư hỏi nó dễ hiểu hơn là phần thầy nói, có phải vậy không? Là tại vì sao? Là tại vì sư đã nghe rồi và sư tức quá là chịu không nổi, sư đi hỏi. Và quý vị thấy không, sư cũng như quý vị thôi, sư cũng chẳng giỏi giang gì trơn. Chỉ có một cái là sư nói được tiếng Anh, sư hiểu được thầy. Vì vậy những gì thầy nói sư nắm bắt không được, sư đi kiếm những tài liệu mà ông đã nói cách đây mấy năm rồi. Ví dụ như trong này là có tài liệu năm 2004 và tài liệu năm 2009 trợ giúp cho chúng ta cái này. Và phải nói một điều là tất cả những gì thầy sư nói ngày hôm nay, năm 2003 ông đã nói rồi. Sư bây giờ còn những tài liệu nào thầy đã nói thế nào là quán pháp niệm xứ từ đó. Điều đó có nghĩa rằng là nếu mà nói về vấn đề mà tu chứng kinh nghiệm rất là sâu sắc này. Khi mà quý vị nói về tứ niệm xứ, thầy giải thích gọi là rất là cặn kẽ, nói một cách rất là hăng hái, nói như là sợ người ta giành của mình đó. Điều đó có nghĩa là mình phải kinh nghiệm, mình hiểu mình mới nói vậy chứ gì không? Thì đọc sách thì quý vị dòm, quý vị nói, quý vị dòm, quý vị nói giống sư này, thì sao mà nó đi tuôn được? Còn ông này ông nói cái gì mà thân thọ tâm pháp? Không cần. Anh chị em nào mở lại cái bữa mà thưa bái thêm với thầy, mấy cô bên phía các vị mà nói được tiếng Anh, thầy nghe là phúc tốt nghe được, cái gọi là quá độ đó. Thân thọ tâm pháp làm gì? Khi mà đã hiểu thân hiểu thọ tâm pháp, chỉ quán pháp niệm xứ đó thôi là tới. Chưa hiểu, quá nhanh, chưa hiểu. Suy nghĩ chắc với lại quý vị cũng chưa hiểu, thôi kệ, yên tâm đi. Căn tuần sau mình sẽ tính nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.